Chàng rể ma giới, chương 938. Ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Garfield che giấu sự âm độc và oán hận. Đoạn thời gian này, hắn gần như hoàn toàn mất đi công năng trọng yếu nhất của nam giới, và cũng phát hiện ra đó là do Samuel gây lên. Điều đáng sợ là ám toán này khiến hắn không thể trị thương được và khi hắn phái người tới lôi ngục trả thù lại bị Hồng Long thủ vệ ngăn trở không thể thực hiện. Mặc dù Garfield hắn là nhị hoàng tử nhưng cũng không đáng quá phận với long tộc của Long Cốc. Hơn nữa, khởi nguyên của việc này là do hắn có ý đồ quấy rối Veronica, một xì căng đan quá lớn tự nhiên không thể công khai. Một người nam nhân bị đánh mất năng lực kiểu này quả thực là sỉ nhục và cừu hận ngập trời. Cho nên hắn không chỉ muốn Samuel chết mà còn muốn Camelot diệt tộc. Tổng giám mục Winter không chút do dự gật đầu. Những kẻ hiểm nghi là hắc tử đồ, giáo hội tuyệt không nương tay, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tộc trưởng các lô của gia tộc Camelot đang đứng trong hàng ngũ dự thính. Cục trưởng cục tài chính vừa mới ra tù này từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nay vừa thấy Garfield nói thế liền biến sắc mặt. Rex đại đế chậm rãi mở mắt ra. Gia tộc Camelot đã khai trừ Samuel rồi. Một câu này đã phân rõ giới tuyến cứu Camelot ra khỏi vũng nước lầy. Các lô nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng lão nhìn con trai bị cầm cố trên đầu, muốn đứng lên nói gì đó lại bị tứ hoàng tử lúc kéo lại. Cuối cùng, lão chỉ đành ngồi xuống, nháy mắt lão đã già đi chục tuổi. Là thần tử nhiều năm, các lô đã rõ dụng ý của Rex đại đế, đây là một thủ đoạn cân bằng, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Hắn là một tộc trưởng, không thể vì con trai mình mà làm hại tới sinh mạng toàn tộc. Nhìn tình huống trước mắt Garfield có căn cứ chính xác còn có tổng giám mục Thánh Sơn xác định rõ ràng, coi như liều cả gia tộc Camelot vào thì Samuel cũng không cách nào thay đổi vận mệnh. Samuel, Rex đại đế nói, ta muốn nghe lời biện giải của ngươi. Hai vệ sĩ lập tức giải tỏa giam cầm ngôn ngữ của Samuel. Samuel không nóng lòng biện giải, chỉ trầm mặc một lát rồi nói. Bệ hạ ta không phải hắc tử đồ. Vũ khí của ta phi yên lúc ấy bị quân đoàn trưởng Green cầm đi mất. Trong quãng thời gian này, hoàn toàn có khả năng động tay động chân lên nó. Còn lai lịch của phi yên và thực lực của ta, xin thứ cho ta không tiện giải thích. Rex đại đế mỉm cười nhướng lông mày. Đến tình trạng thế này rồi, Samuel vẫn còn giấu giếm, mặc kệ hắn có phải hắc tử đồ hay không, mặc kệ hắn có thế lực gì sau lưng. Tóm lại, không phải lực lượng nắm giữ trong tay mình thì không nên giữ lại bên người. Đây chính là đạo làm vua của Rex đại đế. Samuel không tiếp tục giải thích chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Joanna và Ina. Không cách nào biện giải rồi chứ gì. Ánh mắt Garfield trở nên ngoan độc, chứng cứ vô cùng xác thực cư nhiên còn nói mình không phải hắc tử đồ, ai tin chứ? Ta tin hắn, Joanna lớn tiếng nói, không còn để ý tới lễ tiết gì nữa. Giờ phút này, nàng chỉ muốn đứng cạnh bên hắn, ta cũng tin tưởng hắn. Ina đứng bên cạnh cũng lên tiếng, không chút do dự. Bởi vì cùng thể hiện quyết tâm vào giây phút cuối này mà hai nữ nhân mới sát bên nhau hơn, bàn tay họ nắm chặt một chỗ. Từ khi nghe Samuel trả lời câu hỏi của Rex đại đế, các quý tộc ở đây đã hiểu được kết cục của Samuel, tự nhiên không ai mở miệng. Garfield khinh thường nhìn Joanna và Ina, mở miệng nói. Winter đại nhân, ta nghĩ có thể tuyên án rồi. Tổng giám mục Winter gật đầu. Ta tuyên bố, Samuel. Vừa lúc đó, phía sau hội nghị. Gocchuyenaudio.com. Đường vang lên thanh âm kiên quyết, Samuel không phải hắc tử đồ, mọi người lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía sau, liền thấy một vài người đang đi đến. Người mở miệng là một nam tử mặc áo choàng, không thấy rõ diện mạo, trên vai có một sinh vật kỳ quái, bên cạnh có hai nam tử. Một nam tử đang cầm bình rượu, biểu cảm ngả ngớn, người kia thì mặc trường bào màu trắng, là một bộ đồ của Quang Minh giáo hội. Bộ quần áo này đại biểu cho một thân phận to lớn, khiến đám quý tộc nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Các ngươi là ai, sao dám xông vào, một vị tướng quân bước ra khiển trách, quân canh gác đang muốn hành động lại bị Rex đại đế ngăn cấm. Bởi vì Rex đại đế liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử mặc quần áo trắng là ai. Winter, ngươi có thể tuyên án, vị kỵ sĩ này tuyệt đối không thể nào là hắc tử đồ. Nam tử mặc quần áo giáo hội kia hơi khom người với Rex đại đế, sau đó mở miệng nói. Zelanin đại nhân, chủ thẩm Winter đã đứng dậy nhưng mình hành lễ từ xa với nam tử. Zelanin, một trong tam địa hồng y giáo chú của Quang Minh giáo hội. Tất cả mọi người rốt cục cũng biết thân phận của nam tử này. Họ sôi nổi kinh ngạc hồng y giáo chủ có thân phận chỉ sau mỗi giáo hoàng và các tông chủ giáo thôi. Mặc dù tổng giám mục Thánh Sơn có thân phận cao hơn tổng giám mục ở đế quốc và vương quốc nhưng khi đứng trước mặt hồng y giáo chủ tổng giám mục chỉ có thể cúi đầu. Winter nghĩ Zelanin còn chưa biết tình huống khi nãy, liền giải thích. Zelanin đại nhân, vị kỵ sĩ Samuel này, không cần thiết phải nói mấy lời dư thừa nữa. Nếu Arthur các hạ nói hắn không phải hắc tử đồ thì hắn sẽ không phải, hiểu chưa? Ngữ khí Zelanin nặng nề thêm vài phần, cũng giống với việc ta và ngươi không phải hắc tử đồ. Cái tên Arthur vừa rơi vào tay, nụ cười bên môi Rex đại đế liền rung động. Hắn rốt cục cũng chú ý tới người áo choàng đi phía trước. Câu nói cuối cùng của Zelanin khiến Winter kinh hãi, vội vàng mở miệng không chút do dự. Ta tuyên bố, Samuel kỵ sĩ không phải hắc tử đồ. Kết quả này khiến toàn bộ quý tộc kinh hãi. Garfield không ngờ lại xuất hiện chuyển biến như vậy, liền cả giận nói. Chờ một chút, chuyện Samuel là hắc tử đồ đã có căn cứ vô cùng xác thực, dựa vào cái gì lại nói hắn trong sạch. Người áo choàng chỉ Antonio bên cạnh Garfield rồi nói với nam tử uống rượu bên cạnh. Lấy chuôi đao kia cho ta. Nam tử uống rượu ngáp một cái, lười biếng nhìn về phía Antonio. Antonio cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách ập xuống, nhất thời không thể động đậy. Hắn cảm giác như bản thân đứng bên vách núi, bên dưới là dòng dung nham sôi trào, chớp mắt toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi. Ở trước mặt bao người, Antonio cứ thế sụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy đầy vẻ sợ hãi. Và thanh đao của Samuel vốn trong tay hắn đã trực tiếp nằm trong tay nam tử uống rượu. Chỉ một cái hình thoáng qua đã khuất phục hoàng kim kỵ sĩ Antonio gần tiếp cận thánh cấp. Hơn nữa tuyệt đại đa số người ở đây căn bản không rõ nam tử kia lấy đao kiểu gì. Rất nhiều tướng quân rối rít đứng dậy, kinh hãi trong mắt Rex đại đế càng thịnh, ngón tay đã nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái. Người áo choàng kia không hề kinh ngạc chút nào, kể cả Zelanin cũng thế. Con vật kỳ lạ trên vai người áo choàng đã xuất hiện bên cạnh nam tử uống rượu, trong tay nó hiện ra một bình rượu, bưng lên tu ừng ực. Lúc này, người áo choàng thần bí đã tiếp nhận thanh trường đao, nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói một câu. Chẳng qua, gocchuyenaudio.com, chỉ phụ thêm một chút lực lượng hắc ám thôi, trò vặt. Nói xong, hắn rút đao ra, giơ lên cao. Ngay khi khí tức hủy diệt lan tràn ra ngoài, thanh đao đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng kia mãnh liệt như ánh mặt trời, hơi thở hủy diệt nháy mắt bị trừ khử không còn, chỉ trơ lại lực lượng quang minh ấm áp thần thánh. Lực lượng quang minh nồng đậm đến thế, Tổng giám mục Winter vừa kinh ngạc vừa thành kính, khom người thật sâu với người áo choàng thần bí kia. Chốc lát sau, hào quang từ chói mắt thành trong suốt, dường như có chiếc mũ miệng nào đó vừa biến mất trên đầu người áo choàng. Sau đó, người áo choàng hơi cúi mình thi lễ với Rex rồi chậm rãi đi lên đài hội nghị. Tuy hắn không tỏa ra lực lượng gì cả nhưng trên người lại có một loại khí độ ung dung. Cho dù là Garfield hay lúc nhất thời cũng không thể mở miệng ngăn cản. Samuel luôn chăm chú nhìn người mặc áo choàng này, đôi mắt run lên nhè nhẹ. Cho dù là khi đối mặt với tử vong, vị kỵ sĩ này cũng không có cảm xúc như thế. Thực ra, khi người áo choàng này vừa mới bước chân vào trong hội nghị đường, ánh mắt của hoàng kim kỵ sĩ cùng chưa từng rời đi một lần. Người áo choàng đi tới trước Samuel, nhìn hắn chăm chú. Xin lỗi, ta tới hơi muộn, tùy tùng của ta. Hốc mắt Samuel hơi hồng. Hắn quỳ một chân xuống, người chung quanh kinh ngạc phát hiện lực lượng cầm cố Samuel không biết đã bị hóa giải từ bao giờ. Bạn của ta, ngươi là một vị tùy trùng trung thành, vì bảo vệ bí mật mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Người áo choàng chậm rãi đặt thanh phi yên lên vai Samuel. Samuel Camelot, đúng rồi, dường như ngươi đã bị khai trừ khỏi gia tộc vậy thì. Samuel, cho dù ta có lực lượng và quyền thế hay không, ngươi cũng nguyện ý chiến đấu vì ta chứ? Đây là vinh hạnh và may mắn nhất cuộc đời này của ta. Samuel cúi đầu, trên cổ tay xuất hiện máu tươi, những giọt dần ngưng tụ thành một ấn ký trên không trung. Ta lấy máu tươi để thề, sẽ hóa thân thành lưỡi đao sắc bén, chặt bỏ mọi bụi gai trên con đường ngài đi. Ta ban cho ngươi vinh quang và may mắn của một người tùy trùng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người áo choàng đưa thanh đao cho Samuel. Samuel cung kính tiếp nhận, khi đứng dậy, vẻ mặt tỏa sáng như ánh mặt trời. Điện hạ ngay trước mặt Rex bệ hạ, ngay trước mặt mọi người đã công nhận tư cách làm tùy tùng của hắn. Trong lòng Tổng giám mục Winter đã thoải mái hơn chút ít. Vị thần bí nhân này có lực lượng quang minh gần như sóng vai với Vatican Grande miện hạ. Tùy tùng của ngài ấy sao có thể là hắc tử đồ được? Ngươi là ai, thật to gan, dám làm trò trước mặt bệ hạ, nhận khâm phạm hắc tử đồ làm tùy tùng. Garfield kịp thời phản ứng lại, lập tức nhảy dựng lên chỉ trích. Quả thật là khiêu khích tôn nghiêm của Long Hoàng đế quốc. Người đâu, tứ hoàng tử lúc cũng lớn tiếng quát mắng. Đây là lúc phải biểu hiện trước mặt phụ hoàng, hắn quyết không thể lùi về sau. Các tướng sĩ chung quanh cũng sôi nổi đứng dậy, đều câm mồm hết cho ta. Người mở miệng không ngờ lại là Rex Đại Đế. Người cầm quyền cao nhất Long Hoàng Đế quốc này chậm rãi đứng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ của người áo choàng. Ngươi là ai? Cách Trương.